Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Phòng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, 19 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc có bao nhiêu hệ phái tin lành. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề. Thiên Chúa sẽ ban cho con người chồng, ông sẽ là thánh, vì con đã phó mình cho Thiên Chúa, con sẽ nói với ông lời khấn của con. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đề cao sự nghiệp thông tin, xây dựng văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình RAI của Italia. Đồng thời Ngài cũng nhắc nhở về trách nhiệm luân lý của các nhân viên của Đài này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 18 tháng Giêng dành cho 8.000 người, gồm ban giám đốc, các ký giả, các nghệ sĩ và nhân viên của Đài RAI, nhân dịp kỷ niệm 90 năm buổi phát thanh đầu tiên và 60 năm các chương trình đầu tiên của đài này. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng đề cao sự cộng tác của đài RAI với các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh như Đài Phát thanh Vatican và Trung tâm Truyền hình Vatican. Nhờ sự cộng tác này, nhân dân Italia đã có thể theo dõi các sinh hoạt ngoại thường và bình thường của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Đài RAI với nhiều sáng kiến khác đã là chứng nhân của tiến trình thay đổi của xã hội Italia trong những biến đổi mau lẹ và đã góp phần đặc biệt vào sự thống nhất ngôn ngữ và văn hóa Italia. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng tưởng niệm một quá khứ đầy những chinh phục như thế, nhắc nhở chúng ta tái ý thức về những trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai. Ngài nói, tôi muốn nhắc nhở cho tất cả anh chị em, những người hiện diện tại đây và những người không thể tham dự cuộc gặp gỡ này, rằng nghề của anh chị em, ngoài tính chất thông tin còn có tính chất huấn luyện, một dịch vụ công cộng, nghĩa là phục vụ cho công ích. Trách nhiệm ấy của những người đảm nhận dịch vụ công cộng không thể từ nhiệm vì bất cứ lý do nào. Xét cho cùng, chất lượng luân lý đạo đức của truyền thông là thành quả của những lương tâm chú ý tới việc tôn trọng con người, tôn trọng những người là đối tượng thông tin, cũng như những người đón nhận thông tin ấy, tránh loan tin không đúng sự thật, mạ lị và vu khống người khác. Mỗi người trong vai trò và trách nhiệm của mình được kêu gọi cảnh giác để giữ cho mức độ luân lý đạo đức về thông tin luôn được ở cao độ. Trước khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, ban giám đốc và nhân viên Đài RAI đã tham dự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô do vị giám quản thánh đường là Đức Hồng y Angelo Comastri cử hành.
Vatican, Đức Hồng y Mark Oglet, chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, kêu gọi tăng cường và phát huy các mối liên hệ giữa Tây Ban Nha và Mỹ Latin, đồng thời củng cố tình hiệp thông truyền giáo giữa các giáo hội. Đức Hồng y Mark Oglet cũng là Tổng trưởng Bộ Giám mục, Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp nhân ngày Tây Ban Nha Mỹ Latin sẽ được cử hành vào Chủ nhật 2 tháng 3 tới đây với chủ đề Niềm vui làm thừa sai, với mục đích nhắc nhở hoạt động truyền giáo của các linh mục giáo phận Tây Ban Nha tại Mỹ Châu Latin. Đức Hồng y Oilet nhận xét rằng, việc cử hành ngày này trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Tân Thế Giới, có những hệ luận và âm hưởng đặc biệt quan trọng. Đức Hồng y ca ngợi sự dấn thân của các linh mục đi tiên phong trong phong trào truyền giáo không biên giới và nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn Niềm vui phúc âm. Theo đó, tất cả các tín hữu Kitô được mời gọi chia sẻ niềm vui của Chúa Giêsu, vì Kitô hữu không thể mang một bộ mặt ủ rũ. Họ có niềm vui vì đã được nhận lãnh đức tin. Sứ điệp vui mừng này ngày nay được đặc biệt gửi đến các thừa sai đang truyền giáo cho dân ngoại. Đức Hồng y Uyglet nhận xét rằng, đức tin gia tăng khi trao tặng cho tha nhân và đức tin ấy gia tăng nơi chính các thừa sai và cả nơi những người được hưởng những hoạt động truyền giáo của các thừa sai. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, tất cả chúng ta đều cần canh tăng niềm vui của chúng ta được làm người truyền giáo, mặc dù ngày nay thật là khó làm chứng nhân về niềm vui Kitô giữa bao nhiêu vết thương thể lý và tinh thần của con người thời đại. Những vết thương đó là xu hướng cá nhân chủ nghĩa, sự suy giảm đức tin, thái độ bi quan vô ích, chủ bại và mệt mỏi nơi bao nhiêu người.
Beirut, Đức Thượng Phụ Gregorio III, giáo chủ Công giáo Hy Lạp Menkit, kêu gọi các tín hữu và dân chúng cầu nguyện cho sự thành công của Hội nghị Geneva II về Syria sẽ khai diễn ngày 22 tháng Giêng tới này. Đức Thượng Phụ Gregorio là người Syria và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm Công giáo tại Syria. Hội nghị Geneva II lẽ ra đã tiến hành hồi tháng 5 năm ngoái nhưng bị rời lại. Khoảng 30 quốc gia sẽ gửi phái đoàn đến tham dự hội nghị, trong đó có cả các đại diện của chính phủ Syria hiện nay cũng như của các lực lượng đối lập. Trong thông cáo, Đức Thượng Phụ Gregorio kêu gọi cầu nguyện cho sự hòa giải chân thành giữa mọi người dân Syria, đặc biệt cho sự đồng nhất lập trường giữa Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Liên hiệp Âu Châu, Trung Quốc và Iran, để các nước Ả Rập có thể liên kết với nhau trong ý hướng tìm kiếm hòa bình. Theo Đức Thượng Phụ, sự đồng nhất lập trường của quốc tế và của các nước Ả Rập là bảo đảm cho sự thành công của Hội nghị Geneva II và là phương thế thực sự để chặn đứng làn sóng võ khí chuyển cho các nhóm ngoại quốc võ trang đang chiến đấu tại Syria và toàn vùng. Việc tìm kiếm hòa bình loại trừ việc cung cấp võ khí, vì hòa bình không cần võ khí. Cho đến nay đã có hơn 100.000 người chết vì chiến tranh tại Syria, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc. Thêm vào đó có 6.800.000 người Syria phải di tản vì chiến tranh, họ đang cần được cứu trợ nhân đạo.
Padre, Đức Thánh Cha Francisco ủng hộ cuộc tuần hành bên vực sự sống do các tổ chức công giáo tại Pháp đề xướng vào cuối tuần này, chống lại chủ trương của chính phủ về vấn đề phá thai và cho kết liễu mạng sống ở giai đoạn cuối đời. Trong một sứ điệp gửi ban tổ chức, Đức Tổng giám mục Luigi Ventura, sứ thần tòa thánh tại Pháp, cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã được thông báo về sáng kiến này nhắm bên vực việc tôn trọng sự sống con người. Ngài chào thăm các tham dự viên cuộc tuần hành và mời gọi họ hãy luôn quan tâm đến đề tài quan trọng như vậy. Trong sứ điệp, Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng nhắc lại những lời Đức Giáo Hoàng đã nói trong bài giảng Ngày Tin Mừng Sự Sống, 16 tháng 6 năm ngoái. Chúng ta hãy nhìn lên Thiên Chúa như Thiên Chúa của sự sống. Hãy nhìn luật và sứ điệp tin mừng như con đường tự do và sự sống. Chúng ta hãy ủng hộ tình thương và chống lại sự ích kỷ. Ủng hộ sự sống và chống lại chết chóc. Tổng thống Pháp François Hollande sẽ gặp Đức Giáo Hoàng vào ngày 24 tháng Giêng tới đây và hiện nay có một thỉnh nguyện thư đang được truyền đi nơi giới công giáo Pháp. Nhắm báo động Đức Giáo Hoàng về chính sách hiện nay của Pháp thù nghịch đối với những lập trường căn bản của Kitô giáo về các vấn đề sự sống và gia đình.
Vatican, Ủy ban Thần học Quốc tế tố giác bạo lực là một sự băng hoại tôn giáo trầm trọng nhất, vì niềm tin nơi một Thiên Chúa duy nhất là nguyên lý và là nguồn mạch tình thương yêu giữa con người với nhau. Lập trường trên đây được trình bày trong văn kiện dài 55 trang mới được Ủy ban Thần học Quốc tế công bố hôm 16 tháng Giêng vừa qua, với tựa đề Thiên Chúa, Chúa Ba Ngôi và Sự Hiệp Nhất của Nhân Loại. Văn kiện nhắm trả lời cho những lập luận cho rằng có một liên hệ nội tại giữa tôn giáo độc thần và bạo lực. Ủy ban khẳng định rằng lập luận như thế phản ánh nhiều hiểu lầm về tư tưởng Kitô chân chính về một Thiên Chúa. Các nhà thần học quốc tế trong ủy ban cũng bác bỏ sự giản lược văn hóa, cho rằng tôn giáo độc thần nhất thiết có tính chất bạo lực, còn đa thần thì bao dung hơn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia.
Lạy Chúa, như một quy luật tự nhiên mà Chúa đã đặt ra nơi cuộc sống này, là bất cứ một tổ chức nào cũng cần người lãnh đạo. Người lãnh đạo như cái đầu điều khiển tất cả các bộ phận khác trên cơ thể nhằm phục vụ lợi ích chung. Ngay cả nơi những sinh vật nhỏ bé như đàn kiến, đàn ông, nếu muốn duy trì một sự đoàn kết và có được sức mạnh tập thể, chúng cũng cần phải quy phục một hay một số con trong đàn. Một dàn nhạc để có thể chơi hài hòa và ăn khớp với nhau thì cần một nhạc trưởng. Ở bất cứ nơi đâu, người lãnh đạo cũng là một yếu tố cần thiết giúp tạo nên sự hiệp nhất, thịnh vượng và một cuộc sống an vui. Chúng con chân nhận rằng Chúa chính là vị lãnh đạo tối cao của chúng con. Khi mọi sự quy phục Chúa thì đều nằm trong trật tự và triển nở không ngừng. Nhưng Chúa cũng cắt cử một số người thay mặt Chúa để lãnh đạo chúng con cách hữu hình, giúp cho đời sống của chúng con được hạnh phúc. Ngay từ trong Cựu Ước, Chúa đã sai Môsê lãnh đạo dân Chúa đi ra khỏi vùng đất Ai Cập và hành trình trong đất hứa. Rồi Ngài cũng sức dầu tấn phong các vị vua để quán xuyến mọi việc trong quốc gia. Họ có nhiệm vụ phải đặt lợi ích của thần dân lên hàng đầu, tìm kiếm những giải pháp tối ưu để hạn chế những tiêu cực và phát huy những tích cực để đời sống con người được thăng tiến. Họ lãnh nhận quyền lực từ Chúa để có thể thực thi nhiệm vụ của mình một cách tốt đẹp nhất. Làm lãnh đạo, đó là một sứ mạng Chúa trao, là một ơn ban từ trời, chứ không đơn thuần là do tài khéo của cá nhân. Lịch sử nhân loại đã trải qua những biến cố thăng trầm lớn nhỏ. Chúa đã cho xuất hiện biết bao vị minh quân để giúp đỡ con người. Trong thời chiến, họ dũng cảm xông pha trận mạc, chẳng ngại chi cái chết rình chờ. Có khi không thể chợp mắt vì phải suy nghĩ tìm cách giúp cứu vãn hòa bình, làm sao để những thiệt hại nằm ở mức độ thấp nhất. Họ đã hy sinh tuổi xuân, một lòng đem hết tài sức để cống hiến cho quốc gia, để mưu cầu an vui cho thần dân yêu dấu. Trong thời bình, họ tìm đủ mọi cách để quốc thái dân an, người người được cơm ngon áo ấm, loại trừ những tệ nạn ra khỏi cuộc sống con người, thưởng phạt phân minh, thiết lập một nền công lý cho xã hội, cho đất nước. Họ cố gắng phát triển kinh tế, giúp người dân có công ăn việc làm, có nơi cư ngụ ấm cúng. Trong tương quan với các nước láng giềng, họ đối thoại, lắng nghe, giao hảo, trợ giúp nhau, để người dân có điều kiện giao thương, làm phong phú nền văn hóa và đời sống của nhau. Những vị minh quân ấy quả thật là những món quà quý báu Chúa dành cho nhân loại chúng con. Họ ra đi, nhưng tiếng thơm của họ vẫn còn sống mãi qua muôn thế hệ về sau. Chúng con biết, thật không dễ để trở thành một nhà lãnh đạo tốt. Có quyền trong tay, nhưng phải sử dụng sao cho hướng đến thiện ích. Người lãnh đạo là bộ mặt của đất nước, là sự tín nhiệm của tất cả người dân. Họ là nơi mà người dân đặt trọn niềm hy vọng. Người dân mong chờ nơi họ những tiếng nói, những quyết định giúp cho đời sống của mình được triển nở trong sự hài hòa với nhau. Họ không được quyền sử dụng quyền lực mà người dân trao cho để phục vụ lợi ích của riêng mình. Người dân đưa họ lên vị trí cao là để họ phục vụ người khác, chứ không phải để chà đạp công lý, bao che tội lỗi, bất chấp lương tri. Họ được tạo cho những điều kiện tốt nhất để có thể chăm lo cho thần dân, vì một quyết định của họ có thể làm ảnh hưởng đến nhiều người, có thể làm tổn hại hay mang lại lợi ích ở một cấp độ vĩ mô. Làm sao để có thể dung hòa giữa một quyền lực lớn lao và một đời sống khiêm nhu phục vụ, ấy là một điều chẳng dễ dàng tí nào. Ai trong chúng con cũng mong ước được sống trong một đất nước thái bình, nơi mà mọi người được tôn trọng phẩm giá, được tạo điều kiện tối đa để phát triển, nơi không còn tiếng súng đạn, tiếng khóc than ai oán. Chúng con mong muốn xã hội của chúng con được bình an, người già được chăm sóc đầy đủ, trẻ em được cấp sách đến trường, mọi người có công ăn việc làm ổn định. Một đất nước thanh bình, nơi mà người ta đối xử với nhau bằng tình thương, chứ không phải hận thù ghen ghét. Nơi mà công bằng được thực thi luôn là một mơ ước cháy bỏng trong con tim của chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả các nhà lãnh đạo đất nước của chúng con. Xin Chúa trả công cho những hy sinh của họ. Xin Chúa cũng hãy giúp cho họ luôn ý thức về vai trò và vị trí của mình. Xin cho họ luôn lấy sự phục vụ làm đầu để có thể đưa đời sống của xã hội và đất nước mình hướng về nguồn chân thiện mỹ là chính Chúa.
Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang ở trong tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong số những giáo hội tách rời khỏi Công giáo, có hai khối lớn là chính thống và tin lành. Ở Việt Nam không có giáo hội chính thống, nhưng các phái tin lành thì nhiều. Có thể biết được con số các hệ phái tin lành không? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Thật mà khó biết được đích xác con số các hệ phái tin lành trên thế giới. Vào năm 1991, nhà sử học Martin Marty viết rằng có đến 21.104 hệ phái, và con số này tăng lên trung bình 5 nhóm mỗi tuần. Theo báo cáo cách đây một năm của Center for the Study of Global Christianity, số hệ phái đã lên tới 44.000, so với 18.800 vào năm 1970 và 34.200 vào năm 2000. Chỉ riêng tại Việt Nam, theo một tài liệu của Mặt trận Tổ quốc vào năm 2009, đã có tới 30 hệ phái tin lành, đó là chưa kể các tổ chức nhỏ.
Thưa cha, tại sao đạo tin lành có nhiều nhóm vậy ạ?
Có nhiều lý do lắm. Năm 2017 tới đây, nghĩa là còn 3 năm nữa, sẽ kỷ niệm 500 năm biến cố ông Martin Luther khởi đầu cuộc cải cách. Và hồi đó, động lực của ông mang tính thần học, nghĩa là ông chủ trương trở về với đời sống tinh ròng của tin mừng. Nhưng không bao lâu, nhiều nhóm khác cũng nổi lên, pha phôi nhiều động lực, tôn giáo lẫn chính trị. Từ đó, bắt đầu có nhiều hệ phái nảy sinh như dây chuyền. Trong đó, một nguyên nhân chính là quan niệm về cơ chế giáo hội. Người ta quan niệm giáo hội như là một cộng đồng tự lập, không có một quyền bên nào khác ở trên cấp địa phương nữa. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục câu chuyện, thứ tưởng chúng ta phải dừng lại để phân tích cái tên gọi tin lành. Đây là một tên gọi khá hàm hồ.
Tại sao là hàm hồ, thưa cha? Tin lành là gì ạ?
Theo nguyên gốc Hy Lạp, tin lành Evangelion hay là tiếng Latin Evangelium có nghĩa là tin vui, tin mừng hay là phúc âm. Cái danh từ này được dùng để mà gọi sứ điệp mà Chúa Giêsu rao giảng, hay là chính sứ điệp về Chúa Giêsu là đấng ban ơn cứu độ cho nhân loại, cũng như là cuốn sách kể lại thân thế và sự nghiệp của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, ở Việt Nam, thì đây là một tên đặt cho một hội truyền giáo đến từ Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ thứ 20, cũng được gọi là Hội Thánh Tin Lành. Thế rồi từ đó, chúng ta gọi chung tất cả các hệ phái Kitô giáo ở ngoài Công giáo là Tin Lành, mặc dù họ không có liên lạc gì với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Vấn đề trở thành rắc rối hơn nữa khi chúng ta đặt một tên chung là tin lành cho tất cả các giáo hội phát xuất từ thời Martin Luther, mặc dù họ mang những tên khác, chẳng hạn như là Protestant hay là Reformation.
Thưa cha, Protestant là gì ạ?
Trước đây, nhiều người dịch Protestant là thể phản, và thường giải thích theo nghĩa tiêu cực là phản bội lời thề hay là bội thề. Nhưng mà nói như thế là không có đúng. Cái thuật ngữ thệ phản lấy từ tiếng Hoa thệ ước phản đối, triệt sai với nguyên gốc của nó. Proteste trong tiếng Pháp hay là to protest tiếng Anh có nghĩa là phản đối, phản kháng, kháng nghị, kháng cách, và được áp dụng cho những lãnh chúa theo phe của ông Luther phản kháng những quyết định của Quốc hội Đức họp tại Speyer năm 1529, bắt buộc những người theo Luther phải rút ra khỏi những vùng do các lãnh chúa công giáo kiểm soát, nghĩa là người dân buộc phải theo đạo của lãnh chúa. Vì muốn bảo vệ tự do lương tâm của cá nhân, 6 lãnh chúa và 14 thành phố phản đối quyết định đó. Thiết tưởng có thể Protestant là phản kháng.
Còn Reformation là gì ạ?
Tự nó, Reformation, tiếng Pháp, tiếng Anh viết như nhau, chỉ đọc khác nhau mà thôi. Reformation có nghĩa là cải tổ, cải cách, canh cải, cải thiện. Trong lịch sử giáo hội, đã có nhiều cuộc cải cách diễn ra trong toàn thể giáo hội, chẳng như là cuộc cải cách của Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 7 hồi cuối thế kỷ thứ 11, hay là cải cách ở trong một dòng tu. Tuy nhiên, kể từ thế kỷ thứ 16, thì danh từ Reformation ám chỉ cách riêng phong trào cải cách của Martin Luther, và có khi cũng được dịch là cải lương hay là cảnh giáo. Điều trớ trêu là ngày nay cái tên gọi Giáo hội cải cách Reform Church được áp dụng cho hệ phái theo Calvin chứ không phải cho giáo hội Luther. Giáo hội Luther thường được gọi là phản kháng hay là tin lành.
Tại sao gọi là tin lành, thưa cha?
Như vừa nói, những từ ngữ tin lành, tin mừng, phúc âm đều dịch cùng một từ Hy Lạp là Evangelion. Ở Việt Nam, vào đầu thế kỷ thứ 20, cái từ tin lành được dùng để mà dịch cái từ Evangelical tiếng Anh. Thực ra trong lịch sử, cái từ Evangelical được dùng theo 4 nghĩa khác nhau. Thứ nhất, theo một nghĩa rất rộng, Evangelical được hiểu là người theo phong trào phản kháng của Luther, bởi vì họ chủ trương chỉ dựa vào tin mừng, nghĩa là lời Chúa, làm quy luật tối cao. Nghĩa thứ hai, vào thế kỷ thứ 19 ở bên Hoa Kỳ và bên Anh, Evangelical ám chỉ những phong trào chính hưng lấy lại lòng nhiệt thành truyền giáo. Từ đó có rất nhiều hội truyền giáo được thành lập, và hội thánh tin lành ở Việt Nam nằm trong luồng đó. Thứ ba, qua thế kỷ thứ 20, cũng ở bên Hoa Kỳ, từ Evangelical được dùng để đặt cho một luồng bảo thủ, chống lại khuynh hướng tự do trong việc giải thích kinh thánh. Vì thế, đôi khi nhóm Evangelical cũng đồng nghĩa với Fundamentalism, tạm dịch là bảo căn, hồi giải thích kinh thánh theo nghĩa đen, chẳng hạn về sự tạo dựng. Và sau cùng, nghĩa thứ 4, và những thập niên gần đây, ở bên Nam Mỹ, Evangelical được dùng như là đồng nghĩa với Pentecostal, nghĩa là nhóm ngũ tuần.
Như vậy, giáo hội tin lành gồm có 4 nhánh bởi vì được hiểu theo 4 nghĩa khác nhau hay sao ạ?
Không phải như vậy. Giả như chỉ có 4 nhánh mà thôi thì đỡ quá. Nhưng mà trên thực tế có đến hơn 4.000. Dĩ nhiên, các sử gia cố gắng tìm cách giải thích lý do của hiện tượng này. Và chìa khóa để mà tìm hiểu không phải là bắt đầu từ việc phân tích ý nghĩa của từ Evangelical, nhưng là đi từ ý niệm Protestant phản kháng. Như đã nói trên đây, khởi điểm của phong trào cải cách thế kỷ 16 là cuộc phản kháng của Luther. Ông đòi phải trở về với lời Chúa như là nguyên ủy tối thượng của đời sống Kitô hữu, nhằm phản đối lại việc đề cao truyền thống và phẩm trật ở trong giáo hội. Nhưng chẳng mấy chốc, phong trào phản kháng của ông Luther đã nảy sinh ra 3 nhóm khác nhau, phần nào do yếu chí chính trị. Đó là 1. Các giáo hội Luther ở miền Bắc nước Đức và các nước Bắc châu Âu. 2. Các giáo hội cải cách của Calvin ở Thụy Sĩ, Pháp, và sau đó chuyển sang Scotland, tên gọi là giáo hội Presbyterian, trưởng lão, bởi vì được cai quản do hội đồng các trưởng lão chứ không phải là do giám mục. Rồi nhóm 3 là các giáo hội Anh Quốc, Anglican Church, ly khai với Roma vì lý do xã hội hơn là vì lý do đạo lý. Thế nhưng sau một thời gian, cả ba giáo hội này trở thành nặng nề bởi các cơ chế. Cho nên, sang thế kỷ thứ 17-18, nảy lên một trào lưu phản kháng chống lại ba nhóm vừa kể. Thế rồi, từ lòng giáo hội Luther nảy ra phong trào Pietism. Từ lòng giáo hội cải cách nảy ra nhóm Baptist. Và từ lòng giáo hội Anh nảy ra nhóm Methodist, có nơi dịch là giám lý. Người ta đặt tên đây là đợt cải cách thứ hai, hay là cái phong trào chấn hưng revival.
Có gì nổi bật trong phong trào chấn hưng thưa cha?
Nói chung, họ nhấn mạnh đến cảm nghiệm nội tâm. Cái đợt cải cách tiên khởi nhấn mạnh đến đức tin để mà trở nên công chính. Đợt thứ hai thì cho rằng, một khi con người đã được nên công chính, thì cuộc đời của mình cũng phải thay đổi. Và cảm nghiệm này được đặt tên là tái sinh hay là thánh hóa.
Trong đợt này có nhóm Baptist, tại sao lại có tên này ạ?
Baptist có nghĩa là người rửa tội. Nhưng mà họ nhấn mạnh tới việc chỉ có rửa tội cho người lớn, chứ không rửa tội cho nhi đồng. Và rửa tội bằng cách dìm mình xuống nước. Vì thời giờ vắn tắt, tôi xin đi tiếp. Chúng ta nói tới đợt cải cách thứ hai và thế kỷ thứ 17-18. Sang thế kỷ 19, ta thấy đợt cải cách thứ ba cũng lại chú trọng đến cảm nghiệm, và được đặt tên là cảm nghiệm thánh thiện, cảm thấy mình được giải thoát khỏi tội lỗi. Và đồng thời, một luồng khác nhấn mạnh tới việc giải thích kinh thánh theo nghĩa văn tự, chống lại những trào lưu cấp tiến, muốn giải thích kinh thánh theo chiều hướng tôn giáo đối chiếu. Và đó là khuynh hướng Evangelical đã nói trước đây được gọi là Fundamentalist, bám sát vào những nền tảng đức tin. Nhưng mà chưa hết, đối thế kỷ thứ 20, chúng ta thấy ra một đợt cải cách thứ 4, điển hình như nhóm Pentecostal, quanh dịch là ngũ tuần, vì muốn nêu bật cái hiện tượng phép rửa trong thánh linh, nói tiếng lạ và ơn chữa bệnh, giống như là ngày lễ ngũ tuần. Một cách tương tự như vậy, có những phong trào cổ võ sự hợp nhất các giáo hội, tránh cánh phân tán mỏng như hiện nay.
Thưa cha, ở Việt Nam có hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm, thế thì họ thuộc vào đợt nào vậy ạ?
Thật là khó xếp loại, bởi vì những cái phong trào loan báo ngày tận thế gần kề luôn luôn xuất hiện trong lịch sử giáo hội. Cái nhóm Cơ Đốc Phục Lâm ra đời vào cuối thế kỷ thứ 19, và xác định ngày trước Quang Lâm và năm 1843. Nhưng rồi cái ngày đó cứ liên tục được điều chỉnh. Duy có điều là hội giữ ngày thứ bảy thay vì ngày Chủ nhật. Vì vậy người ta đặt vấn đề, không hiểu họ còn là thành phần của Kitô giáo nữa hay không. Một cách tương tự như vậy, cái nhóm chứng nhân Jehovah không thuộc về Tôn giáo, không thuộc về Kitô giáo, vì vậy cũng chẳng thuộc vào hệ phái Tin Lành nào hết. Dù sao cũng nên biết là không phải tất cả các hệ phái Tin Lành đều tha thiết với công cuộc đại kết. Họ hài lòng với tổ chức cộng đồng tự trị ở mỗi địa phương, theo chủ trương tam tự do chính các nhà chuyển giáo đã nêu lên từ cuối thế kỷ thứ 19 tại Trung Hoa, đó là tự lập về tài sản, tự lập về quản trị và tự lập về chuyển giáo.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, Thiên Chúa sẽ ban cho con người chồng, ông sẽ là thánh vì con đã phó mình cho Thiên Chúa, con sẽ nói với ông lời khấn của con.
Sáng hôm nay ở đây, trở về với sự yên lặng trong phòng con tham dự vào cảnh này. Maria vẫn ở đền thờ, lúc này cô cùng với các trinh nữ khác đang ra khỏi đền thờ chính thức. Chắc là đã có một nghi lễ ở đó vì mùi trầm hương tỏa lan trong không khí đỏ chót của hoàng hôn đẹp. Có lẽ đã qua mùa thu khá lâu rồi, vì đây là bầu trời êm buồn như trời vào tháng 10. Trời thanh nghiêng xuống trên các khu vườn của Jerusalem, nơi các lá màu hoàng thổ sắp rơi đặt những vết vàng đỏ tươi trên màu xanh bạc của các cây ô liu. Nhóm các trinh nữ như đàn ong băng qua một sân nhỏ ở phía sau, trèo lên các bậc, qua một hành lang nhỏ, vào trong một sân khác hình vuông, ít lộng lẫy hơn, không có cửa nào khác ngoài cửa mà các cô đã qua để vào. Đó chắc là sân dẫn tới các nơi ở nhỏ của các trinh nữ phục vụ trong đền thờ, bởi vì mỗi cô gái trẻ đi về phòng của mình như con bồ câu chui vào tổ. Người ta nói rất đúng là đường bay của các bồ câu để phân tán sau khi đã sum họp. Nhiều cô tôi có thể nói là tất cả đều nói với nhau trước khi chia tay với giọng nhỏ nhẹ nhưng vui vẻ. Maria nín lặng, chỉ trước khi chia tay với các cô khác, cô chào họ cách tình nghĩa rồi hướng về căn phòng nhỏ của cô ở góc bên phải. Một bà giáo đến đó với cô, bà không già như Anna Fanuel nhưng cũng già rồi. Maria, thầy cả thượng phẩm chờ con, bà nói. Maria nhìn bà hơi ngạc nhiên, nhưng cô không đặt câu hỏi, cô chỉ trả lời, dạ, con đến ngay. Tôi không biết căn phòng lớn mà cô bước vào thuộc về căn nhà của vị thầy cả, hay nó là một phần thuộc về các phụ nữ làm việc trong đền thờ. Tôi chỉ biết là nó mênh mông, rất sáng sủa, rất thứ tự. Và Zakaria với Anna Fanuel đang ở đó với vị đại thượng tế, ăn mặc rất lộng lẫy. Đi tới cửa, Maria cúi sâu, và cô chỉ tiến lên khi vị đại thượng tế bảo cô, tiến lên đi Maria, đừng sợ. Maria đứng thẳng lên và tiến từ từ, không phải bởi thiếu sốt sắng, nhưng bởi bản năng, bởi một cái gì tôi không biết, có vẻ trịnh trọng, làm cho cô có vẻ một đàn bà hơn. Anna mỉm cười với cô để khích lệ cô, và Zakaria chào cô. Bình an cho con, cô em họ.
Vị giáo chủ chăm chú quan sát cô rồi nói với Zakaria, nơi cô thể hiện rõ ràng dòng giống David và Aaron. Hỡi con, ta biết sự duyên dáng của con và lòng tốt của con. Ta biết rằng mỗi ngày con một lớn lên trong sự hiểu biết và trong ân phúc trước mặt Thiên Chúa và loài người. Ta biết rằng tiếng Thiên Chúa thì thầm với quả tim con những lời êm ái nhất. Ta biết con là bông hoa của đền thờ Thiên Chúa và một cherubim thứ ba hiện diện trước hòm giao ước từ khi con ở đây. Ta muốn rằng hương thơm của đời con tiếp tục bay lên cùng với trầm hương mỗi ngày. Nhưng lề luật nói những lời khác. Bây giờ con không còn là một cô bé nhưng là một phụ nữ. Và mỗi phụ nữ trong Israel phải là vợ để mang con cái cho Chúa. Con sẽ theo lệnh của lề luật. Đừng sợ, đừng đỏ mặt. Ta biết dòng dõi hoàng gia của con. Lề luật đã bảo vệ con và truyền rằng mỗi người đàn ông đều được ban cho một người phụ nữ thuộc dòng dõi họ. Nhưng cho dù điều luật này không hiện hữu, thì ta cũng sẽ làm ra để không làm tổn thương cho sự quý phái của dòng máu con. Maria, con có biết người đàn ông nào thuộc dòng dõi con có thể làm chồng con không? Maria ngước khuôn mặt đỏ gay vì bẽn lẽn lên, trên mi đã long lanh viên ngọc đầu tiên, và với giọng run run, cô trả lời, không ai cả. Cô không thể biết ai, vì cô vào đây từ khi còn bé tí, Zakaria nói, và dòng dõi David bị bách hại quá nhiều và bị phân tán, nên các ngành khác nhau của nó không thể tụ họp để làm cho cây thốt nốt hoàng gia đâm chồi nảy lộc. Vậy chúng ta hãy để sự lựa chọn cho Thiên Chúa. Các giọt nước mắt từ nãy vẫn được kềm giữ, bây giờ trào ra và chảy xuống tới cửa miệng run run, và Maria hướng về bà giáo một cái nhìn van lơn. Maria đã hứa với Chúa vì vinh quang của người và vì sự giải thoát cho Israel, ngay khi còn bé tí, vừa biết đánh vần, cô đã tự trói buộc bởi một lời khấn, Anna nói để trợ giúp cô. Các nước mắt con là vì điều đó, không phải vì chống lại lề luật. Vì điều đó, chứ không vì cái gì khác, thưa thầy cả của Thiên Chúa, con vâng lời Ngài.
Điều này xác định tất cả những gì người ta đã nói với ta về con đã khấn ở đồng trinh bao nhiêu năm rồi. Con tin rằng con vẫn vậy, khi con chưa tới đền thờ, con đã dâng mình cho Chúa. Con có phải cô bé mà từ 12 năm trước đã đến đây để xin ta vào đền thờ không? Chính con đó. Vậy làm sao con có thể nói rằng lúc đó con đã thuộc về Thiên Chúa rồi? Nếu con nhìn lại đằng sau, con thấy con đã khấn hứa với Chúa. Con không nhớ lúc con được sinh ra, cũng như lúc con bắt đầu yêu mẹ con và nói với ba con, ôi ba ơi, con là con gái ba. Nhưng con nhớ, con không biết nó bắt đầu khi nào, con đã dâng quả tim con cho Thiên Chúa. Có lẽ vào lúc con biết cho cái hôn đầu tiên, vào lúc con bắt đầu biết phát âm tiếng đầu tiên, vào lúc con biết bước cái bước chân đầu tiên. Vâng, đúng đó. Con tin rằng kỷ niệm tình yêu đầu tiên của con thấy nó vào bước chân vững vàng đầu tiên. Nhà của con, nhà con có một khu vườn đầy hoa, nó có vườn cây ăn trái và các thửa ruộng. Và ở cuối thửa ruộng có một con suối tại chân một cái đồi, nước vọt ra từ tảng đá bị đào thành hình cái hang. Nó đầy cỏ dài và mỏng manh, rũ xuống từ mọi phía, phủ xanh cái thác nhỏ như nó khóc. Thực vậy, các chiếc lá nhỏ và nhẹ, chòm lá giống như được thêu, tất cả đều đeo đu đưa, và mang những giọt nước nhỏ mà khi đổ xuống, nó cho nghe như tiếng chuông rất khẽ. Con suối cũng hát. Có những con chim trên các cây ô liu và các cây táo ở đó, trên sườn đồi. Trong suối, các con bồ câu trắng tới tắm trong chiếc gương nước trong vắt của phông ten. Con không nhớ nhung tất cả những thứ đó, vì con đã để hết quả tim con nơi Thiên Chúa. Ngoại trừ cha mẹ con, được yêu khi các ngài còn sống, cũng như sau khi đã chết, quả tim con không dính bén vào một thứ gì trên trái đất này. Nhưng thưa Thầy cả, Ngài đã làm cho con phải suy nghĩ, con phải tìm xem con đã dâng mình cho Chúa từ khi nào. Và vì đó, các kỷ niệm của các năm đầu tiên đã trở lại với con.
Con thích cái hang đá, vì ở đó con nghe có tiếng nói với con còn êm ái hơn tiếng ca của nước và của chim chóc. Hãy đến hỡi người yêu của ta. Con thích những giọt kim cương có âm vang này, vì con tìm thấy dấu hiệu của Chúa ở đó. Và con lạc lõng để nói với mình, hỡi linh hồn tôi, mày thấy Thiên Chúa của mày cao cả chừng nào không? Đấng đã làm ra gió bắc và các cây bách hương núi Liban, đã làm ra những chiếc lá chết uốn cong xuống dưới sức nặng của một con ruồi nhỏ cho niềm vui của mắt mày và làm thảm cho bàn chân nhỏ của mày. Con thích sự yên lặng của những vật trong sạch này, một cơn gió nhẹ, nước với những giọt bắn lên như bạc, sự sạch sẽ của các con bồ câu. Con thích sự bình an canh chừng trên con suối nhỏ trông giống như chảy xuống từ các cây táo và ô liu có lúc đầy hoa, có lúc nặng trĩu những quả ngon ngọt. Và con không biết, dường như có tiếng nói với con, phải, đúng là nói với con, hãy đến, con là trái ô liu tuyệt vời, hãy đến, con là trái táo ngon ngọt, hãy đến, con là suối nước niêm phong, hãy đến, con là bồ câu của ta. Tình yêu của cha và mẹ rất êm ái, tiếng nói gọi con cũng rất êm ái. Nhưng tiếng nói này, ôi con nghĩ rằng, ở trong thiên đàng dưới đất, kẻ đã đắc tội cũng nghe thấy như vậy, và con không biết tại sao bà lại thích một tiếng rít hơn tiếng nói của tình yêu này, làm sao ông lại muốn một sự hiểu biết không phải là Thiên Chúa. Và với đôi môi của con mới chỉ biết có sữa mẹ, nhưng với con tim say sưa mật ong thiên quốc, lúc đó con đã nói, con đây... Con đến, con thuộc về Chúa, và không một ai khác được làm chủ thân xác con ngoại trừ Ngài, Chúa của con, cũng như tâm hồn con không có một tình yêu nào khác. Và trong khi nói như vậy, con thấy như con nói lại những điều đã nói rồi, và một nghi thức đã được hoàn tất. Dường như con không lạ lẫm gì đối với phu quân mà con đã chọn, vì con đã biết sự nồng nàn của tình yêu người. Con mắt con đã được rèn luyện trong ánh sáng của người. Và sức mạnh để yêu của con phát triển trong tay người. Khi nào? Con không biết. Con nói rằng nó ở bên ngoài đời sống hiện tại, vì con có cảm tưởng là con luôn luôn có như vậy, và người đã luôn luôn chiếm hữu con, và con hiện hữu bởi vì chính người muốn con, vì niềm vui của thần trí người và thần trí con. Bây giờ, con vâng lời, nhưng xin Thầy cả nói cho con biết con phải hành động thế nào. Con không còn cha mẹ. Ngài hãy là hướng dẫn viên của con. Thiên Chúa sẽ ban cho con một người chồng thánh, vì con đã phó mình cho người. Con sẽ nói với ông lời khấn của con. Ông có chấp nhận không? Ta hy vọng, hỡi con, hãy cầu nguyện để ông có thể hiểu lòng con. Bây giờ hãy đi đi, nguyện Thiên Chúa luôn luôn canh giữ con. Maria rút lui cùng với Anna và Zacharia ở lại với vị giáo chủ. Thị kiến chấm dứt như vậy.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đề cao sự nghiệp thông tin, xây dựng văn hóa của đài phát thanh và truyền hình RAI của Italia. Đồng thời ngài cũng nhắc nhở về trách nhiệm luân lý của các nhân viên của đài này. Vatican, Đức Hồng y Mark Ouellet, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, kêu gọi tăng cường và phát huy các mối liên hệ giữa Tây Ban Nha và Mỹ Latin, đồng thời củng cố tình hiệp thông truyền giáo giữa các giáo hội. Beirut, Đức Thượng phụ Gregorio III, giáo chủ Công giáo Hy Lạp Menkit, kêu gọi các tín hữu và dân chúng cầu nguyện cho sự thành công của Hội nghị Geneva II về Syria sẽ khai diễn ngày 22 tháng Giêng này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.